Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các bạn trẻ thân mến. Sáng hôm nay tất cả chúng ta đã rất là phúc đức, đầy đủ nhân duyên để nghe chủ đề bến yêu thương do Đại Đức Thích Trí Chơn trình bày với bài giảng của thầy như một tiếng chuông cảnh tỉnh để nhắc nhở cho tất cả các bạn trẻ chúng ta, những ai còn cha còn mẹ, tất cả chúng ta phải nhớ đến công ân sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì như chủ đề đã trình bày, cha mẹ là bến yêu thương, là nơi để tất cả chúng ta dẫu đi đâu, về đâu, nhưng nơi đó là bến đỗ, là nơi cư ngụ bình an và đầy yêu thương nhất giữa cuộc đời. Và sáng hôm nay chúng tôi nhận thấy tất cả các bạn trẻ chúng ta đã ít nhiều bùi ngùi, tiếc nhớ, và thậm chí các bạn đã hối lỗi cho những cái điều trong quá khứ cũng như hiện tại chúng ta đang vướng mắc, đó là chúng ta đã bất hiếu. Có nhiều bạn ngộ nghịch, song với chủ đề bến yêu thương ít nhiều đã giúp cho các bạn thấy được cái lỗi lầm của mình cũng như cái công ân sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ rất là lớn. Có một cái nhà thơ họ nói rất là hay: nếu khi mà chúng ta mất mẹ rồi thì nhà thơ mới nói thế này: ai dọi bước con trên những chặng đường đời, ai sẽ mãi mừng vui khi con khôn lớn, ai rưng rưng lúc con về đứng đón, và nghẹn ngào khi con lại ra đi. Tức là khi mà mình mất cha mất mẹ rồi thì con đường của chúng ta về nhà là con đường, nói như nhạc sĩ Trùng Công Sơn nói, đó là con đường xa vạn dặm. Tức là con đường mình về nhà khi cha mẹ mình mất thì con đường đó không có đích đến. Do đó các bạn ở đây, chúng ta với chủ đề trình bày, các bạn đừng để bao giờ con đường chúng ta phải đi xa vạn dặm. Thì để tiếp nối với chủ đề bến yêu thương của chúng ta trong chương trình vấn đáp quay xoay quanh chủ đề sáng hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy lắng lòng nghe những câu hỏi xuất phát từ một số bạn đã ít nhiều trước đây lỗi lầm với cha và hiện tại đang mắc sai lầm với mẹ, và thậm chí trong số đó có một số bạn đã không còn cha còn mẹ, và các bạn đưa lên rất nhiều câu hỏi. Hiện tại trên bàn Tâm An cầm cả một sấp câu hỏi, nhưng ban tổ chức chỉ chọn ra những câu hỏi xoay quanh chủ đề bến yêu thương để một lần nữa chúng ta đi sâu hơn vào cái cuộc sống, đi sâu hơn vào những câu hỏi các bạn đã đặt ra cho ban tổ chức. Thì hôm nay chương trình vấn đáp xoay quanh chủ đề bến yêu thương bắt đầu. Và bây giờ xin mời câu hỏi thứ nhất.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Con không được may mắn khi sinh ra trong một gia đình không mấy được hạnh phúc. Từ nhỏ, con đã không có cha và sống cùng với mẹ suốt 18 năm qua. Con chưa một lần được sống trong hạnh phúc, chỉ có mẹ là người dẫn lối con đi. Nay, mẹ con đang lâm vào căn bệnh hiểm nghèo và không biết tử thần sẽ cướp mất đi mạng sống của mẹ con bất cứ lúc nào. Vậy, bây giờ con phải làm gì để trả ơn mẹ con đây? Xin Thầy hãy mở rộng lòng từ bi chỉ dạy cho con cách báo hiếu này.
Một câu hỏi rất hay các con. Bố thì qua đời 18 năm sống với mẹ. Bây giờ mẹ mắc một căn bệnh hiểm nghèo, chuẩn bị về với bố. Cái trước mắt là phải giải quyết như thế nào về căn bệnh của mẹ, và thứ hai là chuẩn bị chấp nhận thêm một lần mồ côi nữa. Và các con biết rằng bệnh đó là một trong bốn quy luật của cuộc đời. Bốn quy luật đó là gì? Thứ nhất là gì? Sanh là gì? Già. Thứ ba là bệnh. Và thứ tư là tử, tức là đoạn đường cuối cùng. Sanh, già, bệnh, đó là chặng đường ai cũng đi qua. Khi mình có cái xác thân này, mình thương tấm thân này, mình sợ đau đớn, mình sợ khổ sở, mình sợ bệnh hoạn. Và nếu như nó đi đến cái chết thì mình còn đau khổ hơn nhiều nữa. Mình chiều chuộng, mình quá thương tấm thân này. Nhưng nhìn dưới cái lăng kính của Đạo Phật, mình thấy rằng bệnh là một quy luật và chết là một quy luật. Cho nên bệnh không phải là cái sợ, mà cái sợ bệnh mới là cái nguy hiểm hơn. Chết không phải là cái sợ, mà sợ chết mới nguy hiểm hơn. Hơn ai hết trong lúc này chính con. Thứ nhất là phải kề cận bên mẹ để an ủi mẹ mình. Mình là đứa con duy nhất hả con? Đứa con duy nhất, niềm an ủi duy nhất của mẹ. Và nên động viên mẹ, hãy sống chung với bệnh. Hãy sống chung với bệnh. Mình biết tấm thân này là giả tạm, hữu hình, hữu hoại. Cái gì sờ mó được, nắm bắt được, rồi cái đó cũng sẽ tan biến. Con người 50 năm, 70 năm, 100 năm, rồi cũng ra đi. Quả núi kia 1.000 năm, 1 triệu năm, 1 tỷ năm, rồi cũng sẽ băng hoại. Những cơn động đất các con thấy đó, chỉ tích tắc một tiếng đồng hồ, núi kia cũng biến thành sông. Cái gì cũng ra đi. Thành thử bây giờ cái quan trọng nhất là mình phải khuyên mẹ. Vấn đề là chất lượng cuộc sống, mà không phải là sống 100 năm hay là 200 năm. Sống vui, sống khỏe, sống có ích, đó là chất lượng cuộc sống. Mình sống 30 năm mà mình lạc quan, mình yêu đời, mình sống có ích, thì tên tuổi mình vẫn còn sống mãi dù xác thân này đã ra đi. Mình sống 100 năm mà chỉ là gánh nặng của xã hội, không giúp được gì cho gia đình, cho xã hội, thì cái đó tuy vẫn hít thở, vẫn sống, nhưng con người đó đã chết rồi. Cho nên sống là sống trong tự thâm sâu thẳm của mỗi con người, phải làm một gì đó để lại cho đời. Con phải an ủi mẹ mình trong lúc này và nói để cho mẹ thấy được giáo lý Đạo Phật đã dạy, bệnh là một quy luật và ai trong chúng ta cũng đều có bệnh. Không cảm thì ho, không ho thì sốt, không sốt thì sổ mũi đau đầu. Đó là những cái bệnh đơn giản, rồi cái những cái căn bệnh nó nguy kịch, nó nặng hơn mà ai cũng phải mang trong đó. Đó là về mặt hiện tượng giới. Còn về mặt tâm linh, mình tụng kinh cầu Phật và khuyên mẹ mình tụng kinh niệm Phật để cầu có được cuộc sống an lành hôm nay và ngày mai.
Và tiếp theo thầy xin mời câu hỏi số 2.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đã bao hôm có được tụng kinh Vô Lượng rồi, và hôm nay được may mắn nghe thầy nói về ân đức vòi vòi của cha của mẹ. Ôi con, cảm nhận được ân đức khó báo đáp được của cha của mẹ. Vậy thầy từ bi cho con hỏi, tại sao thầy xuất gia mà không ở nhà để cận kề nuôi dưỡng báo đáp ơn cha nghĩa mẹ những quãng đời ngắn ngủi còn lại về thầy?
Thầy cảm ơn một câu hỏi. Câu hỏi này lưu tâm đến cả bản thân thầy. Không lo ở nhà để mà quạt nồng ấp lạnh, để mà dâng trà dâng cơm cho bố mẹ, mà sao lại đi tu? Như vậy là cái chữ hiếu ở chỗ nào? Báo hiếu thì nó có rất nhiều cách. Khi mà một người mẹ, một người cha có nhiều con, một đứa con ở nhà lo nấu cơm cho cha mẹ, phụng dưỡng cho cha mẹ, đó là báo hiếu. Có những đứa không ở nhà, đi ra ngoài chợ để thay mẹ bán hàng, để mẹ mình nghỉ, cũng là một cách báo hiếu. Có những đứa con không ở nhà, không ở gần cha mẹ, sống 100 cây số, 200 cây số, 500 cây số, nhưng mà cố gắng làm nghề nghiệp cho ổn định để có được đồng tiền để về giúp cho cha mẹ, đó cũng là cách báo hiếu. Khi mình có một cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, thì mình ở tại quê già, mình học cho thật giỏi, mình cống hiến cho đất nước, cho xã hội, đó là mình trung với đất nước. Bây giờ mình không học ở đất nước, mình đi ra nước ngoài, mình trau dồi kiến thức thật giỏi, rồi mình trở lại quê hương, mình lập cơ nghiệp, cũng là một cách mình giúp cho đất nước. Có những anh chiến sĩ không ở quê nhà, không ở nơi đất nước yên bình, ra ngoài biên cương sống với bom đạn, sống với khổ sở, như là Trường Sa, như là Hoàng Sa, một giọt nước cũng không có, ra giữ biên cương để bảo vệ đất nước. Tinh thần hiếu nó cũng có rất nhiều cấp bậc. Lo cha mẹ bát cơm manh áo là hiếu. Lo cha mẹ thang thuốc trái cam là hiếu. Hướng dẫn mẹ đi vào con đường thiện, đó là hiếu. Và cầu mong được giác ngộ giải thoát để trở lại đưa mẹ đi trên con đường giải thoát giác ngộ, đó là cái hiếu cao cả hơn. Cho nên cái hiếu của người tu á, không phải là cái hiếu ở nhà lo cơm rồi lo nước hoặc là chăm sóc mẹ, mà cái hiếu của sự cao cả, đi tìm con đường giác ngộ thiêng liêng hơn, cao cả hơn, giải phóng cha mẹ, không chỉ trong khổ đau kiếp này mà mãi mãi nhiều kiếp về sau, không chỉ riêng một mình mẹ mình mà cho nhiều người, cho bà con, cho họ tộc và cho mọi loài chúng sinh, đây gọi là đại hiếu.
Thì như các bạn biết, câu hỏi của một bạn vừa qua, đây là một câu hỏi rất là nhiều người đặt hỏi cho quý thầy xuất gia cũng như các bậc tôn thức, bởi vì nhiều người cứ băn khoăn, nó tại sao quý thầy đi xuất gia trong khi nói chữ hiếu là phải ở nhà cung phụng dâng chén trà rồi chăm sóc cha mẹ sum hôm, như vậy là báo hiếu. Như vậy quý thầy giảng báo hiếu mà thấy quý thầy đâu chăm sóc, như vậy là hoàn toàn nói ngược lại với hành động của mình. Do đó vừa qua với cái sự giải đáp của Đại Đức Thích Trí Chân đã ít nhiều cho các bạn thấy được rằng cái sự báo hiếu cao nhất đó là chúng ta phải làm thế nào đó để hướng dẫn cho cha mẹ chúng ta trở về quy Tam Bảo. Và chính cái người con phải đạt được cái sự giác ngộ và làm lợi lạc rất là nhiều người, bởi vì theo kinh Phạm Vọng nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Do đó khi chúng ta xuất gia, chúng ta có thể giúp ích rất là nhiều người. Các bạn có đồng ý không? Và tiếp theo, xin mời bạn có câu hỏi số 3.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là người Thanh Hóa vào đi làm năm 17 tuổi. Con rất nhớ và thương ba mẹ con, mà chỉ một năm con mới được về thăm gia đình. Mỗi lần con gọi điện về cho gia đình nghe ba mẹ con nói có chuyện gì để lòng con như tan nát. Và con nghĩ bây giờ ba mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, con mong muốn báo đáp ơn cha mẹ bằng cách giúp ba mẹ con biết về Phật Pháp. Mà nhà con ở nông thôn nên con không biết làm sao cả. Con thành tâm mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Cái câu hỏi vừa rồi không phải là cá biệt, mà đây là một hiện tượng rất phổ biến ở đất nước chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta đi lập cơ nghiệp, cái nhu cầu kế sinh nhai, có thể không ở tại quê nhà mà đến vùng này tỉnh nọ để kiếm sống. Ở đâu mà cuộc sống tốt đẹp nhất, nghề nghiệp ổn định nhất thì ở đó chúng ta sống. Nhưng có một điều, khi chúng ta ra đi để cha để mẹ ở quê nhà, ai chăm nom mình, ai lo cho mình? Và mình đi như thế này, mình có bất hiếu hay không? Trước hết là nói về cái tâm lý của người mẹ. Khi mà mẹ sinh con ra, mẹ muốn cho con mình được trưởng thành, ăn học đến nơi đến chốn và có được nghề nghiệp ổn định. Tuy là xa mẹ thật, nhưng nếu mình có nghề nghiệp ổn định thì mẹ rất hài lòng với mình. Cho nên cái gia tài mà bố mẹ để lại cho mình không phải là tiền của. Tiền của mà để lại một đống một núi mà không giáo dục cho con thì cái núi tiền nó cũng hết. Nhưng mà cái gia tài mà bố mẹ mừng là khi thấy mình trưởng thành và thấy mình có nghề nghiệp ổn định. Về phần người con, mình sống ở xa quê xa mẹ, cuộc sống quá vất vả, nhưng mà kế sinh nhai mình phải trả hiếu bằng cách nào đây? Mẹ đang ở quê nhà. Thứ nhất là mình phải ổn định cuộc sống của mình để mình hài lòng cha mẹ. Cha mẹ sẽ sung sướng nếu thấy cuộc sống mình ổn định. Mình phải tự hoàn thiện nhân cách của mình để bố mẹ yên lòng và thấy được rằng giá trị của đạo đức, của nhân phẩm, của sự giáo dục mà bố mẹ đã nặng lên cái tượng, cái hình cho mình là bố mẹ thấy mình đã thành nhân chi mỹ. Mình không gọi điện được, mình có thể viết vài câu, một vài lá thơ mình gửi mẹ, một vài cuộc điện thoại, như vậy mình cũng có thể an ủi được mẹ mình. Và trong một năm, những lúc Vu Lan về, những khi Tết đến, mình có thể về ở bên mẹ một ngày, hai ngày. Và món quà đến với mẹ không cần nhiều, không cần nhiều. Chỉ một chút tấm lòng gì đó thôi, mẹ cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình. Còn nếu mình đi mà quên quê hương, quên mẹ hiền, đó là cái điều đáng trách. Nhưng mà mình vẫn canh cánh bên lòng mẹ già đang ở nhà. Chính cái tuổi già, chính cái bệnh của mẹ thôi thúc mình làm nghề nghiệp tốt hơn, phấn đấu hơn, và mỗi ngày mình thăng tiến hơn. Đó là một người con có hiếu.
Như vậy các bạn thân mến, đây là một câu hỏi của một cái chị, một bạn trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng sau này tất cả chúng ta ngồi ở đây, khi mà chúng ta lớn lên, tất cả chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh này, và ít nhiều chúng ta cũng sẽ như chị. Và vừa qua Đại Đức đã trả lời cho các bạn. Xin mời câu hỏi tiếp theo.
Bạch thầy, con tên là Phạm Thị Ánh Nguyệt, con ở Trúng Bục Kiền Liên. Thầy xin phép cho con hỏi. Nhà con thì rất nghèo, ba con mất sớm, chỉ có mình con nuôi lớn con, mình chỉ có mình mẹ con nuôi lớn con. Mẹ đã cố gắng cho chúng con được ăn học, nhưng khi con đến trường thì chúng bạn lại trêu chọc con là nhà nghèo. Con cảm thấy rất buồn và tủi. Con mới hỏi mẹ là mẹ làm sao mà nhà mình nghèo quá. Mẹ con cũng rất là buồn. Mẹ con đã cố gắng làm lụng rất nhiều, và thậm chí là cả đi mượn nợ để cho con được vui với chúng bạn. Nhưng thời gian qua đi, sức mẹ thì yếu, mẹ không thể làm được nhiều, món nợ thì không thể hoàn tất được. Thì người ta đã đến và giết nhà, mẹ con lại không mất đi ngôi nhà của mình, mẹ con lại càng thêm buồn hơn, sức tàn lực kiệt, mẹ lại thêm đau lòng. Mẹ đã mất, con cảm thấy mình rất có lỗi và rất buồn. Con muốn xuất gia vào chùa để hàng ngày được tụng kinh niệm Phật cho mẹ. Cầu mong cho, con không biết là con làm như vậy mẹ con có được sớm siêu thoát và lỗi của con có được tha thứ hay không. Kính xin bậc thầy trả lời giùm con.
Bố mất rồi nợ nần chồng chất trên đôi vai gầy của mẹ, rồi mẹ bệnh hoạn cũng ra đi, để lại một món nợ, để lại những cái tiếng nghèo mà mình cảm thấy mình bất hạnh, mình không có niềm vui, mình không có hạnh phúc, phải không con? Cái nghèo, khi mà nói đến cái nghèo là người ta hay ám chỉ là cái vật chất, cái đồng tiền. Người ta hay nghĩ đến cái đồng tiền, người ta nghĩ đến cái vật chất. Thành thử đôi khi người ta có cái này nhưng người ta lại không có cái kia. Mình không có cái kia nhưng mình có cái này. Có thể là các con sẽ nghèo về vật chất, các con chỉ ở trong một túp lều, các con không có nhà lầu, các con đi xe đạp, các con đi bộ, các con không có xe hơi. Nhưng thay vào đó, các con sẽ có một cái gia tài giàu có. Cái gia tài gì? Gia tài của tình thương, gia tài của đạo đức, gia tài của nhân phẩm, gia tài của hiếu đạo. Cái giàu của vật chất là cái giàu ở ngoài thân các con ạ. Người ta cười mình nghèo, người ta phỉ báng mình là nghèo vật chất, thì mình hãy thể hiện cái giàu của mình để cho mọi người thấy. Mình giàu lòng nhân ái, mình giàu lòng yêu thương, mình giàu lòng hiếu kính. Người ta có nhà lầu, người ta có nhiều tiền của, nhưng chắc gì người ta đã làm được một việc thiện. Mình nghèo vật chất, nhưng tâm lòng mình bao la. Mình chỉ cần dắt một em bé qua đường, đưa một bà cụ qua một con hẻm, như vậy là cái lòng nhân ái của mình giàu có rồi. Sự thể hiện của mình mỗi ngày, rồi mỗi ngày, bạn bè mình sẽ nhìn thấy cái giàu có của mình mà bạn bè mình có nằm mơ cũng không thấy. Bạn bè mình giàu lắm ư? Giàu lắm để rồi làm gì? Đi đua xe, đi chơi game, để rồi đi cá cược đá bóng, rồi đánh bài đánh bạc, để rồi dắt nhau vào tù. Mình giàu lòng nhân ái, mình thương người, mình giúp đỡ mọi loài. Mình hãy thể hiện cái giàu của mình để mọi người được kính trọng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đối với phận hiếu, mẹ mình đã khuất rồi, thì Đức Phật dạy, khi báo hiếu, mẹ sống cũng báo hiếu được, mà mẹ chết cũng báo hiếu được. Tụng một thời kinh, niệm một hồng danh Đức Phật, hồi hướng công đức cha mẹ, đó là đã báo hiếu rồi. Người đã khuất, mấy con biết không, rất ao ước, rất mong cầu, tha thiết người sống làm việc thiện, làm việc phước đức, để hồi hướng công đức cho người kia được siêu thoát. Chúng ta không gặp được mẹ, không nghe mẹ nói, nhưng mà ở thế giới âm, mẹ rất mong muốn người thân của mình làm công đức, tạo dựng việc lành và tụng kinh bái sám để hồi hướng. Điều đó thầy nghĩ chắc ai cũng biết. Thầy muốn nhắc thêm để các con hãy cố gắng tạo một việc thiện, làm một điều tốt để báo hiếu cho mẹ, cho cha mình.
A Di Đà Phật. Vừa qua với cái lời vấn đáp của Đại Đức về một bạn đã mất mẹ, làm Tâm An mới nhớ đến một cái bài thơ của một cái người mất mẹ. Hồi nhỏ Tâm An đã được đọc rất là hay, Bài thơ nói thế này: mắt mẹ dù lớn cũng ấu thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thấy mình đau khổ, dù sống nhưng hồn cũng ngẩn ngơ. Như vậy, chúng ta giàu, chúng ta có nhiều tiền, liệu cái hạnh phúc đó có trọn vẹn khi tất cả chúng ta mà đã mất mẹ, mất đi cha hay không? Do đó, với cái lời vấn đáp của Đại Đức, cũng qua như cái câu hỏi của các bạn vừa đặt, tất cả chúng ta ở đây, ai là còn mẹ, còn cha, thì chúng ta phải ít nhiều phải biết rằng mình còn cả một niềm hạnh phúc lớn, chứ không phải đợi chờ đến cái lúc chúng ta giàu có, chúng ta phải xe hơi, nhà lầu mới gọi là hạnh phúc. Mà theo kinh Đức Phật dạy, còn cha còn mẹ là một niềm hạnh phúc lớn. Và bây giờ tiếp theo xin mời câu hỏi của bạn tiếp theo.
A Di Đà Phật, con là Minh Khánh ở Chúng Ngô Ba Ly. Con xin hỏi thầy, xin thầy chỉ cho con cách sám hối tội bất hiếu vì lúc mẹ con còn sống, con đã vô tâm không lo chăm sóc mẹ mà là mê chơi. Và con biết lúc mà mẹ con còn sống đã gây tội nhiều nghiệp nặng, lo để lo cho anh em con, mẹ con đã làm những cái nghiệp bất thiện, thì con sợ mẹ con đọa vào tam đồ lục đạo, xin thầy chỉ cho con cách cứu mẹ.
Thầy cảm ơn câu hỏi của con. Một câu hỏi rất bản lĩnh, dám nói lên sự thật. Mình đã quên mất mẹ mình, mình đã đánh mất cha mình. Khi mẹ mình còn đó, mình không trả hiếu. Bây giờ mẹ đã khuất núi rồi, ăn năn hối lỗi, biết phải làm sao đây? Một câu hỏi đồng thời cũng là một lời tự tình để nói lên quá khứ đau thương và chua chát. Sám hối theo Đức Phật dạy thì có rất nhiều cách. Lễ Phật cũng là một phương pháp sám hối. Mình đối diện trước một con người mình gây lầm lỗi để mình bày tỏ, mình thú tội, đó là cũng là một cách sám hối. Rồi mời chúng tăng đến để nhờ tổ chức là đàn tràng sám hối cũng là một cách. Và mình làm một điều gì đó để mình mong được chuộc lấy lỗi lầm của mình, đó cũng là một cách sám hối. Cái sám hối của Đạo Phật nó khác với sám hối của đời. Của đời á, thì thường là đói công chuộc tội. Nhưng mà Đạo Phật á, sám hối là để làm gì? Sám hối là để làm gì? Sám hối có nghĩa là mình ăn năn hối cải cái lỗi lầm mình đã gây ra. Mình gây ra bằng cái gì? Thứ nhất miệng, thứ hai là thân, và thứ ba là ý. Miệng mình đã nói bậy thì mình phải sám hối cho miệng mình được trong sạch. Thân mình đã làm điều bậy, mình sám hối cho thân mình được trong sạch. Ý mình suy nghĩ đen tối, mình sám hối để cho ý mình được trong sáng. Với con, những việc làm đã qua, con có thể đứng trước hình ảnh của mẹ mình, đốt một nén nhang và bộc bạch hết nỗi niềm của mình. Thứ nhất là để mẹ yên lòng, thứ hai là để cho cuộc sống mình được thanh thản, không phải rây rứt với những tội lỗi của quá khứ mình đã gây ra. Và thứ ba nữa là mình hãy cầu nguyện để mong ước những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng của mẹ mình được vơi dần và được siêu thoát. Những việc làm thiện của mình ở trên đời này đều có liên đới đến cuộc sống của mẹ mình. Một việc thiện của mình được làm một lời nói thiện của mình, một suy nghĩ của thiện của mình, tất cả đều hồi hướng đến công đức cha mẹ, đều có kết quả. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có dạy Ngài Quang Mục cứu mẹ. Quang Mục là một vị Bồ Tát nhiều kiếp về trước là có một người mẹ và cũng ác, cũng hay sát sinh hại vật. Nhưng mà nhờ Đức Phật chỉ dạy cho phương pháp sám hối để báo hiếu cha mẹ, nhờ vậy mà cha mẹ được siêu thoát. Cho nên cách tốt nhất trong phút giây này, sám hối bằng chiều hướng tâm linh hướng về với Đức Phật để cầu nguyện tất cả vì mẹ mình, thì Thầy tin tưởng mẹ cũng sẽ yên lòng và tâm lòng của con cũng sẽ thanh thản và không phải rây rứt để có được một cái chữ hiếu cho đến ngày hôm nay. Con vẫn chưa muộn màng trong phút giây này, tất cả sống một nhân cách cho thật tốt, trau dồi phẩm hạnh đạo đức, làm tất cả mọi việc tốt cho đời. Người ta sẽ nói, con của bà đó tốt quá, con của cái chị đó tốt quá. Có nghĩa là tiếng thơm đã đến với mẹ con rồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Giảng Sư, con là một người con mà từ thở lật lòng đã bị bỏ rơi, gia đình con tan vỡ, và con thật may mắn khi được những người thân khác nuôi dạy đã 17 năm. Con xin Thầy rủ lòng từ bi thương xót chỉ dạy cho con phải làm sao để đối diện khi gặp lại đấng sinh thành đã bỏ rơi con. Con có nên hận hay ghét họ không? Những ngày Vu Lan con sẽ cài hoa màu đỏ, nhưng trong thân tâm con phải hình dung hình tượng họ ra sao? Nam Mô A Di Đà.
Một câu hỏi rất cảm động. Như vậy là cho đến giờ phút này, ít nhất là con có hai người mẹ, phải không? Một người mẹ sinh ra và không nuôi, và kế đó là một người bảo mẫu nuôi nắng cho đến ngày hôm nay. Con phải xử sự như thế nào trong mùa Vu Lan cài hoa đỏ hay hoa hồng? Và con có nên oán hay hận người mẹ của mình? Con phải nhớ một điều, dù con đồng ý hay không đồng ý, thì sự thật vẫn là con của mẹ. Điều đó không chối cãi được, mà đó là một sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi. Nhưng mà trong cuộc sống này, các con ạ, có những người mẹ thương con, những người cha thương con, bên cạnh đó cũng có những người không thương con, không có một chút tình cảm, và hoàn toàn lạnh nhạt trước khúc ruột của mình đã sinh ra. Điều này có chứ không phải là không. Nhưng Thầy nghĩ rằng tại sao phải xảy ra điều đó? Do hoàn cảnh, do cuộc sống, do những yếu tố ngoại duyên tác động. Chúng ta hình dung nếu như mẹ mình sinh ra trong một gia đình khổ sở, không được ăn học, không có trí tuệ, không có tri thức, không có nhân phẩm đạo đức, khi sinh ra mình không một chút thương tâm. Trong tình cảnh này, mình phải thương mẹ mình nhiều hơn nữa. Thương mẹ nhiều hơn, thương vì mẹ mình đã thiếu phước, cho nên sinh ra trong một bối cảnh không được ăn học, không có đạo đức, không có một chút tình thương, để mình ra rồi đành đoạn vứt đi. Các con biết là hôm tháng rồi ở trên báo Tuổi Trẻ có một câu chuyện. Người mẹ sinh con ra rồi vứt ở ngoài vườn nhà người ta, đến nỗi mà kiến cắn gãy một cái chân của đứa trẻ thơ. Kiến cắn mà coi như hư hẳn luôn một cái bàn chân của một đứa trẻ thơ. Nhưng may là nó còn sống, và người ta đã đem cứu được, và hiện giờ nó còn sống. Cuộc đời này rất nhiều điều đó, nhưng mình bây giờ, mình đã là con của Đức Phật rồi, mình phải lấy tình thương để mình đáp lại tình thương. Đừng oán hận, chỉ thêm khổ sầu. Mình phải cảm ơn mẹ, tuy không có công nuôi, nhưng mà có công sinh. Dù sao cũng xin cảm ơn mẹ đã cho được giọt máu, cho được một tấm thân vài ký lô để có được ngày hôm nay chúng ta sống.
Các bạn thân mến, một câu hỏi vừa qua của một bạn nữ về việc mẹ sinh ra không nuôi dưỡng, rất là hành mẹ, thì làm Tâm An nhớ đến một câu chuyện. Cách đây khoảng một tháng, Tâm An được sư phụ ở chùa Hoằng Pháp chỉ dạy đi ra ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự đại lễ Phật đản quốc tế ở Hà Nội. Các bạn biết, một ngày đang đứng ở trước Trung tâm Hội nghị thì có một cái cô sinh viên chở ba bạn là ba chị em ruột. Một bạn 8 tuổi, một bạn 10 tuổi và một bạn lớn nhất đó là 12 tuổi. Nhưng mà đặc điểm chung của ba cái người chị em ruột này cùng một cận ngộ, các bạn biết là gì không? Đó là cả ba đều bị mù cả hai mắt, chung một gia đình. Cho nên khi nhìn á, Tâm An rất là xúc động, mới hỏi ba cái chị em ruột người mù này, mới hỏi: nếu như mà trên đời này cho có một ông tiên hay là có một cái vị thánh nào đó xuất hiện ra mà cho các em một cái ước mơ, thì các em ước mơ được gì? Các em chỉ nói đơn giản: thưa thầy, con chỉ ước mơ được, chỉ có được một ước mơ duy nhất, đó là có được đôi mắt sáng để được nhìn hai cái đấng sinh thành của con, đó là cha và mẹ. Bởi vì từ khi ba đứa con lọt lòng cho đến lúc lớn bây giờ, con chưa bao giờ hình dung được cái khuôn mặt của cha như thế nào, nét mặt của mẹ ra sao hết. Ở đây chúng ta may mắn lắm thưa các bạn. Vậy mà một số các bạn chúng ta vẫn còn cha giống như bạn hồi nãy, vẫn có thể trách hơn. Bây giờ tất cả chúng ta ở đây, các bạn thử hình dung đi. Chúng ta cứ như những cái ba cái bạn đó, chúng ta thử nhắm mắt lại đi. Bây giờ chúng ta có thể ước thấy được khuôn mặt của cha của mẹ mình hay không? Có không? Không thể được. Do đó chúng ta rất là may mắn. Các bạn mình đây rất là may mắn. Và tiếp theo, xin mời câu hỏi tiếp theo.
Kính bạch đại đức, con là Ngô Tuyết Mai ở chúng Ca Chiên Diên. Con xin muốn đại đức dạy bảo cho con, vì hiện nay mẹ con đã mất được 5 năm.
Đấy rồi.
Tháng tới bố con sẽ lập gia đình với một người khác. Con không biết phải làm sao để cư xử với cả người mẹ mới của mình. Mong đại đức dạy bảo.
Tức là mẹ con đã mất được 5 năm rồi, và tháng tới là bố đi thêm bước nữa. Tháng tới con sẽ có gì? Con phải cư xử làm sao? Khi mình trả hiếu là phải trả hiếu cho cha và trả hiếu cho mẹ nữa. Dân gian người ta thường có câu: mấy đời bánh đúc có xương. Câu gì nữa? Thầy cảm ơn. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Câu nói này hình như nó ăn sâu vào trong tâm khảm của chúng ta. Chính vì cái ăn sâu đó cho nên chúng ta có một cái tâm lý là sẽ không được mẹ kế mình thương. Mình sẽ mất đi cái tình cảm của bố. Bố sẽ chia sẻ tình cảm của các đứa con cho một người vợ mới, và mình sẽ mất mát đi rất nhiều. Nhưng cuộc đời này các con biết, không phải là người gì nào cũng ghét bỏ con đâu. Mà riêng cái tâm lý là nó mất hết 50% về tình cảm thôi. Chứ thầy cũng chứng kiến nhiều cái cảnh khi người mẹ kế về sống trong một gia đình rất ấm êm, rất hạnh phúc và rất sum vầy với gia đình. Cái xử sự của con bây giờ như thế nào? Thứ nhất là mình phải giữ hiếu cho cha. Thứ hai, người dì của mình không có sinh ra mình, không có nuôi nấng mình, nhưng ít ra, thứ nhất, đây là người bạn đời của bố mình. Thứ hai, là đây là người lớn và đáng tuổi mẹ mình. Tình thương không thể nào mà mình thương giống như mẹ mình được. Nó không cao cả, nó không thiêng liêng. Nhưng mà Thầy chỉ mong các con có sự kính trọng. Như vậy là mình đã giữ được cái đạo hiếu đối với cha, đối với người lớn tuổi rồi. Mình gặp một người không quen không biết, mình còn ngã nón cúi chào, huống nữa là một người đáng tuổi mẹ mình về ở với bố mình, thì mình phải kính trọng. Và mình coi như đó là một sự trả hiếu đối với bố. Và cái đạo lý con người cũng nhìn thấy được mình là một con người có tình người. Thầy nghĩ như vậy. Nhân đây thầy cũng mở ngoặc nói thêm một câu nữa để cho các con thấy Đức Phật của chúng ta sinh ra được 7 ngày mẹ mất. Mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta là Hoàng hậu Maya. Sinh Thái tử được đúng 7 ngày mẹ qua đời. Cuối cùng vua Tịnh Phạn lấy thêm một người hoàng hậu mẹ kế, đó là tên gì? Mahabhasabade. Chính người này đã nuôi nấng Đức Phật, và sau đó Đức Phật coi như người mẹ của mình. Đức Phật kính trọng và thương như người mẹ của mình. Cho nên chúng ta thương bố mình là phải kính trọng dì của mình.
Dù ít nhiều cũng ở gần mẹ vài năm, mấy mươi năm vẫn vậy mà con từ khi sinh ra đến 7 tháng tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ nào cũng còn trên tay mẹ, vậy mà mẹ đã bỏ con đi lấy một người khác, và cha cũng vậy. Đến giờ này con vẫn chưa biết mặt mẹ ra sao. Đã mười mấy năm nay con chưa hề gặp mẹ. Năm nay con 17 tuổi, vậy mà con chưa biết lý do thật sự tại sao mẹ lại bỏ con đi. Kính bạch thầy, con rất hận mẹ và ghét. Con không muốn gặp mặt mẹ, và từ mấy năm nay mẹ chưa hề tìm con để gặp. Vậy thì con bất hiếu không ạ? Kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Câu hỏi này nó cũng tương tự với cách đây khoảng 3-4 câu hỏi. Mẹ bỏ con đi, sinh con rồi bỏ con một cách đoạn trường, và con rất hận mẹ. Như vậy con có bất hiếu hay không? Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh khác nhau con. Có những người bỏ đứa con mình một cách không thương tiếc, bỏ một cách lạnh lùng, không có nhân đạo. Có những người bỏ con nhưng mà đau khổ vô cùng, đau đớn từng khúc ruột mà phải chấp nhận bỏ con. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, đau khổ lắm con. Hiện tại ngay ngôi chùa thầy cũng có một chú tiểu. Chùa thầy mười mấy chú tiểu, mỗi chú một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà kể ra chú nào cũng thương tâm. Mấy con có biết có một chú tiểu mà sinh ra rồi để trước cổng chùa, rồi một buổi sáng có mấy anh lớn đi quét chùa, thấy tiếng khóc ngoe ngoe ở phía trước, đem vô. Vẫn còn sinh ra chỉ có một trong ngày đó thôi. Và đến ba hôm sau á, thì cái chú tiểu này là lúc đó người ta bỏ tại một ngôi chùa khác, rồi sau đó lớn lên mới đem về chùa thầy. Nhưng mà sự tình nó là như vậy. Sau đó thì ngôi chùa đó có nhận một cái lá thơ của một người phụ nữ nói lên tình cảnh của mình. Con là một sinh viên, chỉ mới năm thứ nhất đại học. Con, nhà con là một nhà quyền uy danh giá, nhưng mà lỡ trót yêu một người và chúng con đã lỡ với nhau. Con không thể nào bỏ được, con rất là đau khổ khi phải bỏ đứa con này trong chùa. Nhưng thưa thầy, con không còn cách nào khác. Người mẹ nói lên với tất cả nỗi lòng của mình, đau khổ mà phải chấp nhận. Cho nên mỗi người có mỗi hoàn cảnh. Nhiều khi mẹ mình bỏ nhưng mà đau khổ, đau từng khúc ruột. Có những người bỏ một cách lạnh lùng. Thì thầy mong muốn dù là mẹ mình bỏ rơi mình 7 tháng tuổi, 1 năm, 7 năm hay là 10 năm, thì mình phải thừa nhận một điều, mình là sự hiện hữu của mẹ. Chính mẹ cho mình tấm thân này. Và mình sẽ lấy cái tình thương thay đổi cho cái hận hờn, cái giận dữ của mình đối với mẹ. Thầy nghĩ như vậy mình sẽ sống khỏe hơn, mình sẽ thảnh thơi hơn. Ngày nào mình còn hận mẹ, ngày đó mình còn khổ đau. Cái cục bướu hận nó luôn luôn ở trong thân thể mình, và nó lớn dần theo năm tháng. Và hơn ai hết chính là mình là người khổ đau. Mình không hận nữa, mình thương mẹ, thì hạt giống tình thương nó sẽ lớn lên trong thâm tâm mình, và mình sẽ có được niềm vui, mình sẽ có được hạnh phúc.
Các bạn thân mến, với câu hỏi của một bạn nữ vừa qua đã đặt ra cho ban tổ chức, cũng như với sự trả lời của Đại Đức Thích Trí Chơn, đã ít nhiều cho bạn đỡ đi và hóa giải được cái hận thù của bạn dành cho mẹ của mình. Nhưng mà ít nhiều trong đạo Phật chúng ta dạy á, khi mình muốn thương một người nào đó thì ít nhiều chúng ta phải hiểu về họ. Nếu như bạn cứ nghĩ tưởng tượng một cái lý do nào đó mẹ mình vì bất đắc dĩ bỏ mình mà ra đi á, thì chúng ta không bao giờ có thể hận thù được. Chúng ta cứ nghĩ một cách tích cực, chứ đừng nghĩ bi quan quá rằng mẹ mình bỏ mình ra đi, mẹ mình vì mình thì ai đó đã bỏ mình bơ vơ đói lạnh, thì chắc chắn bạn sẽ mãi mãi đau khổ mà thôi. Do đó với cái lời trả lời vừa qua đã giúp cho bạn ít nhiều, và mong bạn sẽ không bao giờ ôm cái nỗi hận thù đó, mà thay vào đó là một cái sự tình thương yêu với mẹ. Để rồi chúng ta phải nuôi dưỡng cái chất liệu đó, để mãi mãi ngay hiện tại chúng ta có hạnh phúc, và về sau nữa. Và bây giờ xin mời câu hỏi các bạn tiếp theo.
Dạ, và kính là thầy, trong bài giảng thầy nói cha mẹ là bến yêu thương của mọi người. Vậy những người mất cha mất mẹ thì bến yêu thương ở đâu? À, gì là...
Các con nào trả lời giùm thầy. Cha mẹ là bến yêu thương an toàn nhất, là nơi bền vững nhất cho ta khi gặp phải giông gió đời. Thế những trường hợp không cha không mẹ, bến yêu thương là ở đâu đây? Có con nào trả lời được không? Ừ. Mấy con biết rằng cuộc sống của mỗi người có những khi mình có niềm vui và có những lúc mình có nỗi buồn. Và những lúc nỗi buồn ập đến thì người an ủi cho mình đó là cha, đó là mẹ. Lúc đó mình bị lạc lõng, mình bị bơ vơ, thì an ủi là cha là mẹ. Nhưng cuộc đời này cha đã khuất núi, mẹ đã không còn sống trên đời, mình bám víu vào ai đây? Sự hiện hữu của mẹ, sự hiện hữu của cha, đó là về mặt hiện tượng giới. Còn bản chất, cha ta vẫn còn đó, mẹ ta vẫn còn đó. Có những lúc đi về với chúng ta mà ta không biết được. Mấy con trong này có đã đọc câu chuyện Nghi Xuân Tấn Lực chưa? Nghi Xuân Tấn Lực sinh ra trong một gia đình mẹ mất, bố lấy người vợ thứ hai. Tức là Nghi Xuân và Tấn Lực có thêm gì mới. Nhưng mà giống như câu ca dao chúng ta thuộc lòng: mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, dì ghẻ cực kỳ ác ôn, cực kỳ ác ôn. Sáng 4-5 giờ là bắt Nghi Xuân Tấn Lực dậy, chăn vịt, chăn bò, đến mờ tối mới về, cho được nửa bát cơm hầm, đánh đập tra tấn dữ lắm. Và mỗi lần khổ đau như vậy, hai đứa lên ngôi mộ của mẹ, đốt hương để khấn vái mẹ: mẹ hãy về đây mà chứng kiến nỗi khổ của con. Mẹ ra đi rồi, con ở lại với bố, vì hành hạ con quá. Con đã mất đi một tình thương quá thiêng liêng. Trước ngôi mộ, xin mẹ hãy hiển hiện về và cứu độ lấy con. Và mỗi lần đau khổ, Nghi Xuân Tấn Lực đến ngôi mộ mẹ, thấy mình có niềm vui, thấy mình như được gần gũi với mẹ, như là được mẹ chở che cho mình. Cái bến yêu thương trong khi còn cha còn mẹ, đó là cái bến yêu thương vững chãi cho mình. Nhưng cha mình, mẹ mình lỡ có mất đi rồi, thì chiều hướng tâm linh vẫn còn sâu sắc, và vẫn luôn luôn có mối liên hệ liên đới giữa mình với mẹ mình. Những lúc mình thầm nghĩ đến cha đến mẹ, nó vẫn có thần giao cách cảm, và cha mình mẹ mình vẫn giúp cho mình. Trường hợp thứ hai, nếu cha mình mất, mẹ mình mất, thì chính người đỡ đầu cho mình, bảo dưỡng cho mình, ông mình, bà mình, chú mình, cô mình, đó là những bến yêu thương vững chãi để mình nương tựa, để mình sẻ chia. Có những trường hợp mấy con thấy, thí dụ như là mấy chú tiểu vô chùa đi tu, bây giờ xa cha xa mẹ, thế thì bến yêu thương là ai đây? Chính là thầy. Thầy là cái đối tượng, là cái con người tháo gỡ những vướng mắc, những phiền muộn, và đem đến những tình thương cho các chú đi tu. Cho nên thầy là bến yêu thương của học trò, bố mẹ là bến yêu thương của các con.
Bạch thầy, con ở chúng Phổ Hiền, con nghe qua bài thoại của thầy về công ơn cha mẹ. Con chợt nhớ đến, con lớn lên trong một gia đình có mẹ không cha. Mẹ con đã hy sinh cả cuộc đời, vừa làm cha vừa làm mẹ lo lắng cho con. Nhưng mà thầy biết không, quả là không dễ cho một người mẹ nuôi nấng, chăm lo cho con ăn học cả hai đứa con. Mẹ con không khi nào để cho con thiếu thốn, thua suốt bạn bè. Và để cho con được như vậy thì mẹ con phải cực nhọc, thức khuya dậy sớm, bưng từng ly nước để kiếm tiền. Nhưng nhìn mẹ như vậy, con đau lòng lắm. Mỗi lần mẹ hỏi con còn tiền không, con đều không dám nói không. Con đã có hành động ăn cắp tiền của người khác, nói dối mẹ là tiền của con làm ra hay của người ta cho, đưa cho mẹ con trang trải mọi thứ. Nhìn mẹ con vui sướng vì nghĩ con mình ngoan, biết lo cho mẹ. Nhưng mẹ con nào biết con đã phạm tội, phạm lỗi to lớn, đáng xấu hổ ấy. Và cũng đâu biết được con mang một căn bệnh ngặt nghèo, không năng lao động. Thầy cho con hỏi, con làm vậy là sai, mẹ con đã sử dụng đồng tiền đó là mẹ con có tội hay không? Con phải làm sao để sám hối với mẹ?
với những người mà con đã lấy cắp tiền, và con có nên nói với mẹ mình sự thật hay không? Con xin cung kính nhờ thầy chỉ bảo.
Cũng là một câu hỏi rất bản lĩnh, dám nói lên sự thật, sự thật không dễ thương của mình, một sự thật mà tự lương tâm mình thấy xấu hổ. Nhưng với cái chữ hiếu, nó cao cả hơn, nó thiêng liêng hơn. Còn nhỏ tuổi nhưng mà dám lấy đồng tiền bất chính của ai đó để đem về cho mẹ. Tất cả các con ngồi đây, có đứa nào dám chắc với mình là từ hồi nhỏ giờ mình không có ăn trộm vặt không? Ừ, ai cũng có hết á. Cô Tí á thì trèo hàng rào để hái ổi, còn con bé này á là đi qua đi lại lấy cục xin gôm của bạn mình ăn. À, có không? Liếc liếc dòm dòm là cái nhà lấy cái bút chì. Nhưng mà các con biết, lấy để mà ăn cho thỏa thích, để rồi lấy tiền đi đánh game, lấy tiền để chat internet, lấy tiền để mua đồ này đồ kia, chơi xa xỉ, đúng là một tội lỗi. Trong khi cái động cơ thúc mình phải đi làm việc không tốt, đó là lấy tiền của người khác, nhưng mà cầm về để đưa cho mẹ mình. Đây là một cái hiếu. Trước hết thầy xác nhận đây là một cái hiếu. Rồi bây giờ mẹ mình xài đồng tiền này có đúng phép hay không? Và như vậy có phải là tội lỗi hay không? Thầy thưa với các con, chúng con làm hiếu thật, nhưng mà cái hiếu không có nền tảng, cái hiếu không có gốc, cho nên dễ đổ vỡ lắm, dễ đổ vỡ lắm. Nếu như mà con lấy trót lọt được là 2 đồng 3 đồng để đem về cho mẹ thì không nói gì. Còn lấy mà bị người ta bắt được thì sao con? Mẹ mình mang tiếng đời, không biết dạy con để nó ăn cắp. Mà nếu mà lấy cái khoản lớn quá đó thì phải mất công, phải tù, phải khám, gây khổ cha mẹ. Cho nên thầy khuyên các con đó, sống bằng mồ hôi nước mắt của mình, sống bằng sự chân chính của mình để trả hiếu cho cha mẹ, đó là điều tốt đẹp nhất. 2 chú nhỏ đôi khi chỉ lấy cái tấm ni lông, chỉ lấy những cái vỏ lon Coca Cola thôi để cho mẹ mình. Thầy nghĩ rằng là 2 đứa này đóng Coca Cola này, những túi ni lông này còn nguyên chưa hề đến tay mẹ, nhưng cái tinh thần hiếu đã quá thiêng liêng, đã quá cao cả. Chúng ta vì quá thương mẹ cho nên nóng vội làm những việc thiếu suy nghĩ. Thầy nghĩ rằng về tinh thần trả hiếu thì đúng, nhưng mà những bước đi thì chưa đúng lắm, cho nên mình phải điều chỉnh lại cho tốt hơn.
Và các bạn thân mến, như hồi nãy lời vấn đáp thì tất cả chúng ta ở đây không ai dám nói rằng mình không bao giờ phạm phải cái lỗi lầm nào hết. Do đó, với cái lời chia sẻ của Đại Đức vừa qua mà của một bạn nữ đặt ra, thì bạn cũng không nên vì cái lỗi lầm của mình mà quá bi quan và chán nản. Tức là trong Kinh Đức Phật dạy, có 2 hàng người mạnh nhất, như hồi sáng chúng ta đã nghe. Tức là hàng người sao các bạn? Hàng người mà sức mạnh thứ nhất, đó là chưa bao giờ phạm lỗi. Ở đây các bạn chúng ta ai dám nói mình ở đây là chưa bao giờ phạm lỗi không? Đưa tay lên. Không có ai dám đưa hết á. Ngay cả chư Tôn Đức ở đây cũng như vậy. Cái hàng người thứ hai Đức Phật dạy nó có sức mạnh rất là lớn, đó là cái hạng người mà biết phạm lỗi rồi biết sửa đổi nó, thì hạng người này là có sức mạnh cực kỳ là lớn. Do đó bạn không có gì phải bi quan. Điều quan trọng là bạn nhận ra lỗi lầm của mình, bạn phải biết dừng lại. Dừng lại là bạn đã thành công rồi, không cần gì phải làm cái chuyện gì quá xa xôi. Như vậy với lời vấn đáp, cũng qua cái buổi pháp thoại sáng hôm nay chúng ta đã được nghe,
ban tổ chức mong muốn rằng tất cả các bạn chúng ta phải nhìn thấy được cái giá trị một hạnh phúc lớn khi mình đã còn cha còn mẹ, đó là một cái bến yêu thương, là một cái bến đỗ bình yên cho tất cả chúng ta, và mỗi khi chúng ta đi đâu về đâu giữa cuộc đời này. Trước khi dứt lời, xin thay mặt ban tổ chức, chúng con xin cung kính đảnh lễ và xin chúc Đại Đức Pháp Thể Khinh An chúng sanh dị độ mãi mãi là tạng đại thù để che mát cho chúng con trên bước đường tìm cầu giải thoát, và kính chúc tất cả các bạn trẻ luôn dồi dào sức khỏe và chúng ta mãi là những đứa con ngoan. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nước.